Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, Tập 242. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ: Thiên Quang. Biên tập: Liên Hải. Thời gian: ngày 15 tháng 12 năm 1999. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Singapore. Xin xem phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm. Đắc Pháp Tán Phật, Bát Bộ Tứ Dương Chúng, Càn Thác Bà Dương, Văn Trường Hàng, câu thứ hai. Thọ Quang Càn Thác Bà Dương. Đắc Phổ Kiến Nhất Thiết Công Đức Trang Nghiêm Giải Thoát Môn. Câu thứ nhất ở trong chú giải, Đại sư Thanh Lương nói: Phổ Kiến là làm cho chúng sanh thấy tất cả công đức trang nghiêm của Phật. Trong chú giải chỉ ra rất rõ ràng. Trong kinh văn Phổ Kiến Nhất Thiết Công Đức, chúng ta không hiểu tất cả công đức là gì. Đây là tất cả công đức của Phật. Trong kinh Hoa Nghiêm, Phật nói là chuyên chỉ Tỳ Lô Giá Na Phật. Tỳ Lô Giá Na là pháp thân Phật. Ý nghĩa của danh hiệu là khắp cả mọi nơi. Đây là nói pháp thân lý thể. Hoa Nghiêm nói ba thân của Phật, lấy Tỳ Lô Giá Na Phật làm căn bản. Lô Giá Na là báo thân Phật, chính là trí tuệ bát nhã tự tánh vốn đủ. Trăm ngàn ức hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật là ứng hóa thân của Tỳ Lô Giá Na Phật. Đây là ba thân pháp báo ứng mà trong kinh Hoa Nghiêm nói ứng thân vô lượng vô biên. Tất cả công đức của Phật, công đức của ba thân đều không thể nghĩ bàn. Mà câu chữ then chốt trong kinh văn là Phổ Kiến. Hai chữ này quan trọng. Phổ biến khiến tất cả chúng sanh đều nhìn thấy được, thấy ba thân pháp báo ứng của tự tánh. Hình thức này tất cả vấn đề thế gian xuất thế gian đều giải quyết được. Hóa giải được tất cả tai họa. Làm sao khiến tất cả chúng sanh phổ kiến được? Ngoài dạy học ra thì không có phương pháp thứ hai nữa. Hết thảy chư Phật Bồ Tát thị hiện mọi loại thân, diễn thuyết cho tất cả chúng sanh. Diễn thuyết chính là việc này. Công là công phu, đức chính là điều quý vị hiểu biết, điều quý vị đạt được. Chúng ta thảo luận ý nghĩa đoạn kinh này. Pháp thân của Phật chính là điều nhà triết học nói bản thể của vũ trụ vạn hữu. Mười pháp giới, y báo, chánh báo, trang nghiêm, đây là thuật ngữ trong kinh điển. Ý nghĩa là hư không pháp giới, tất cả chúng sanh, trong đó bao gồm hữu tình, vô tình. Ngày nay nói động vật, thực vật, khoáng vật, cho đến hiện tượng tự nhiên. Đến từ đâu? Tại sao lại có những hiện tượng này? Phật dạy cho chúng ta, hiện tượng đến từ duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm thức chính là bản thể, bản thể của vũ trụ vạn hữu. Tâm thức chính là Tỳ Lô Giá Na, mà trong kinh Hoa Nghiêm nói pháp thân lý thể. Trên thế giới có rất nhiều nhà tôn giáo lớn, đặc biệt là người sáng lập tôn giáo, họ đều khẳng định, nói với mọi người, vũ trụ, sinh mạng đến từ đâu? Khởi nguyên này chính là công đức. Trong Phật Pháp nói, từ tâm tánh biến hiện ra. Ấn Độ giáo nói từ nguyên nhân. Nguyên trong chữ căn nguyên, sanh từ nguyên nhân. Nguyên nhân mà họ nói chính là tự tánh mà nhà Phật nói. Sau này đem nguyên nhân đổi thành một danh từ khác gọi là đại phạm, phạm ngã. Họ nói phạm ngã chính là Tỳ Lô Giá Na mà nhà Phật nói, cùng một ý nghĩa. Cơ Đốc giáo, Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, họ thừa nhận Thượng Đế. Thượng Đế tạo vũ trụ vạn vật. Thượng Đế là chân lý vĩnh viễn bất biến, chân thể, vẫn là nói cùng một sự việc. Tiên giáo, đạo thờ lửa, Thượng Đế họ sùng bái chỉ có một, Thượng Đế là trí tuệ. Cho nên tổng hợp các tôn giáo, thần minh của họ sùng bái kính ngưỡng đều là tất cả công đức trang nghiêm của chư Phật Như Lai mà ở đây nói. Chúng ta thấy trong kinh Hoa Nghiêm, hư không pháp giới, tất cả chúng sanh, tộc loài khác nhau, văn hóa khác nhau, hình sắc khác nhau, tướng trạng không tương đồng. Ở thế gian này, chúng ta thấy tất cả động vật hình sắc tướng trạng không giống nhau. Nếu khai triển rộng đến hư không pháp giới, thì sự khác biệt chủng loại càng nhiều hơn. Vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn. Cùng một pháp thân, mười phương ba đời Phật cùng đồng một pháp thân. Cùng một pháp thân chính là ngày nay chúng ta nói cùng một nguồn gốc, cùng một sinh mạng, cùng một thể. Chỉ có phổ kiến. Hai chữ phổ kiến này người hiện đại nói nhận biết. Quý vị biết rồi, quý vị thừa nhận rồi. Hư không pháp giới là một thể. Tất cả chúng sanh, nếu chúng ta nói là người một nhà, khoảng cách vẫn rất xa. Trên thực tế là việc gì vậy? Trên thực tế là chính mình. Hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là chính mình. Nếu quý vị chán ghét chúng sanh, coi thường chúng sanh, thậm chí hãm hại chúng sanh, là bản thân quý vị có lỗi với chính mình. Tất cả chúng sanh không phải là người khác. Đây là hiển thị văn hóa đa nguyên mà người hiện đại nói. Đâu có thân thiết như Kinh Hoa Nghiêm đã nói vậy. Người thế gian chúng ta nói đa nguyên vẫn là mỗi cá thể đều độc lập. Chẳng qua chỉ là hai bên tôn trọng lẫn nhau, trợ giúp lẫn nhau mà thôi. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói là một cá nhân, là chính mình. Vì thế pháp thân là gì? Quý vị khi nào khẳng định thừa nhận hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là chính mình, thì quý vị chứng đắc pháp thân thanh tịnh. Thì lúc này quý vị chính là pháp thân đại sĩ. Quý vị chỉ cần khẳng định sự thật này, thì vọng tưởng phân biệt chấp trước của quý vị tự nhiên đoạn tận. Các vị phải hiểu được, trong hai pháp mới sanh ra vọng tưởng, trong một pháp vọng tưởng đến từ đâu? Vì thế người minh tâm kiến tánh không còn vọng tưởng. Trong Phật pháp gọi vọng tưởng là vô minh. Vô minh phá rồi. Ta và người là hai, không phải một. Tôi là tôi, quý vị là quý vị. Tôi không phải quý vị, quý vị không phải tôi. Đây là vọng tưởng, đây là vô minh. Khi nào biết được tất cả chúng sanh và mình là một thể, thì làm gì có vọng tưởng? Vọng tưởng đã không có nữa, làm gì có phân biệt, có chấp trước? Vì thế chúng ta thể hội được chúng ta có kiến tánh hay không, có nhập pháp giới hay không. Phẩm nhập pháp giới ở đoạn cuối của Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta có nhập hay không, phải xem mối quan hệ giữa ta và người còn có ý niệm này hay không. Nếu như vẫn còn ý niệm tôi không phải quý vị, quý vị không phải tôi, quý vị không nhập pháp giới, quý vị vẫn đang ở sáu đường, đang tạo nghiệp trong sáu đường. Khi nào hiểu rõ triệt để hư không pháp giới là chính mình, thì biểu lộ chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi của chúng ta tự nhiên hiện tiền. Vì sao vậy? Đây là tánh đức của tự tánh. Quý vị khởi tâm động niệm đối với hư không pháp giới, tất cả chúng sanh, tự nhiên quan tâm, giống như quan tâm thân thể của chính mình vậy. Đây là giác ngộ thật sự, giác ngộ triệt để. Phổ kiến nhất thiết công đức, tức tông môn nói minh tâm kiến tánh. Tất cả công đức trang nghiêm là tự tánh, thể tướng tác dụng của tự tánh, gọi đó là tất cả công đức trang nghiêm. Người kiến tánh, điều họ thị hiện là nhất chân pháp giới. Chúng ta không nhìn thấy. Ở trong kinh Phật giới thiệu cho chúng ta, kể lại cho chúng ta. Trong kinh Hoa Nghiêm nói, thế giới hoa tạng y chánh trang nghiêm, đó là tất cả công đức trang nghiêm của tự tánh. Trong kinh Giảng Sanh, Phật giới thiệu cho chúng ta thế giới Tây Phương Cực Lạc. Điều này chúng ta đọc tương đối nhiều, ấn tượng tương đối sâu sắc. Kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, kinh A Di Đà nói là tự tánh công đức trang nghiêm của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đây là duy tâm sở hiện, cũng là duy thức sở biến. Nhưng mà duy thức này không giống với duy thức bình thường của chúng ta nói. Duy thức này là Amala thức của nhà duy thức nói, không phải thức thứ 8 là thức thứ 9. Thức thứ 9 là tự tánh, thể tướng dụng của tự tánh. Vì thế hiện nhất chân pháp giới, hiện thế giới Cực Lạc. Nếu như một niệm bất giác quên mất tự tánh, liền làm cho Amala thức biến thành 8 thức 51 tâm sở. Đây là Kinh Giáo Đại Thừa thường nói, vô minh bất giác sanh tàm tế, cảnh giới di duyên trưởng lục thô. Hai câu này nói là trình bày 10 pháp giới y báo chánh báo trang nghiêm đến từ đâu? Là từ trong tâm thức của chúng ta biến hiện ra. Vọng thức, vọng tưởng phân biệt chấp trước của mỗi người sâu cạn rộng hẹp không tương đồng. Vì thế cảnh giới của mỗi người biến hiện không giống nhau. Cho nên cảnh giới của chúng ta, cảnh giới cá nhân do cá nhân mình biến hiện ra, không thể có hai người tương đồng. Khi nào biến hiện ra cảnh giới tương đồng? Thành Phật thì tương đồng, Phật Phật đạo đồng. Giữa Phật và Phật chắc chắn không tìm ra sự khác biệt. Vì sao? Vọng tưởng phân biệt chấp trước của họ đoạn tận sạch sẽ. Đoạn sạch sẽ đương nhiên giống nhau. Đoạn không sạch sẽ, vậy thành phần không sạch sẽ vẫn là khác nhau. Vì thế đẳng giác Bồ Tát và đẳng giác Bồ Tát cảnh giới vô cùng gần gũi, vẫn có sự khác biệt cực kỳ nhỏ. Do đó biết được phân biệt chấp trước càng nghiêm trọng thì sự khác biệt càng lớn, đến phàm phu sáu đường thì càng nghiêm trọng. Trong phàm phu sáu đường tuyệt đối không tìm thấy tâm hành của hai người hoàn toàn tương đồng. Tâm hành không tương đồng, cảnh giới đương nhiên không tương đồng. Tâm hành là nghiệp nhân, nghiệp duyên. Cảnh giới là quả báo, họ làm sao giống nhau được? Học Phật phải tu theo căn bản. Trong tu theo căn bản quan trọng nhất, giáo hạ chú trọng tại căn bản trí. Trong kinh Bát Nhã nói rất hay, căn bản trí là gì? Bát Nhã vô tri là căn bản trí. Bát Nhã vô tri gọi là gì? Ly vọng tưởng phân biệt chấp trước là vô tri. Có vọng tưởng phân biệt chấp trước chính là tri kiến lập tri. Ở trong kinh Lăng Nghiêm nói, tri xây dựng từ trên tri kiến của quý vị thì là sai. Điều này là gì? Hội Lăng Nghiêm Phật nói rất hay, là gốc vô minh, căn bản của vọng tưởng. Căn bản của vọng tưởng chính là quý vị tự cho mình có biết. Tri kiến lập tri chính là tự cho mình có biết. Chư Phật Bồ Tát, những đại thánh giả này, các ngài tuyệt đối không có ý niệm này. Các ngài vô tri, vĩnh viễn là vô tri. Không có khái niệm tri, không khởi ra ý niệm này, thực sự diệt tận. Vì thế tâm cảnh là một chẳng phải hai. Điều này vượt qua triết học. Triết học tâm cảnh là hai chẳng phải một. Họ có năng sở, trong Phật Pháp không có năng sở. Năng sanh và sở sanh là một không phải hai. Năng tức là sở, sở tức là năng. Điều này không thể nghĩ bàn. Cho nên Pháp giới này là cảnh giới giải thoát không thể nghĩ bàn. Tên gọi Phẩm Hoa Nghiêm 40 rõ ràng. Đại Đức xưa phiên dịch Hoa Nghiêm 80, phiên dịch rất đơn giản là Phẩm Nhập Pháp Giới. Mà Hoa Nghiêm 40 trong tên phẩm dịch rất tường tận. Pháp giới là gì? Cảnh giới giải thoát không nghĩ bàn. Chú trọng về không nghĩ bàn. Quý vị có nghĩ bàn, có nghĩ chính là tri kiến lập tri, chính là gốc vô minh. Phải biết được, tâm lúc không nghĩ là thanh tịnh, thật sự thanh tịnh bình đẳng. Thật sự là tâm bao thái hư lượng châu xa giới. Tâm lượng của quý vị hoàn toàn giống như hư không pháp giới. Nói giống nhau vẫn chưa được, nói giống nhau vẫn có khác biệt. Chính là hư không pháp giới. Lúc khởi tác dụng, các vị đều biết được. Chúng sanh có cảm thì Phật có ứng. Mọi người tuy hiểu được hai câu nói này, ý nghĩa thực sự ở đây vẫn rất khó thể hội. Ý nghĩa này rất huyền diệu, rất sâu sắc, rất áo diệu. Chúng sanh là chỉ chúng sanh trong 10 pháp giới. Không những bao gồm 10 pháp giới, ngay cả chúng sanh trong nhất chân pháp giới cũng bao gồm ở trong đó. Chúng sanh chỉ cần mới có cảm. Cảm chính là khởi niệm, thì tánh thể nhất định hiện tướng. Tánh thể chính là chân tâm. Tâm bao hư không, hư không do tâm biến hiện. Từ chỗ này chúng ta mới thể hội được điều Phật nói: y báo tùy theo chánh báo chuyển, hoàn cảnh y báo. Suy nghĩ cực kỳ nhỏ của chúng ta, bản thân cũng không thể phát hiện ý niệm này vừa động, hiện tượng liền hiện tiền. Hiện tướng này ở chỗ này gọi chung là tất cả công đức trang nghiêm. Vì thế câu này dùng lời của học thuật bây giờ để nói, đây là một vấn đề lớn trong triết học. Trước đây tiên sinh phương Đông Mỹ gọi Hoa Nghiêm là một bộ triết học khái luận hay nhất của thế gian xưa nay trong ngoài nước, một bộ sách triết học hoàn mỹ nhất. Ông nói không quá, nói rất là hay. Điều này do ông thể hội được. Ở bên trong nói bản thể, nói hiện tướng, nói tác dụng. Ở trong kinh Hoa Nghiêm nói đại phương quảng, tất cả công đức trang nghiêm chính là đại phương quảng Phật Hoa Nghiêm. Công đức là chỉ đại phương quảng, trang nghiêm là chỉ Phật Hoa Nghiêm. Ngày nay chúng ta nói văn hóa đa nguyên, nói không cao như thế, không sâu sắc như thế, không rộng như thế. Chúng ta nói văn hóa đa nguyên thật ra là bên ngoài của đại phương quảng. Điều này đã vô cùng khó được rồi, làm sao từ ngoài ra mà có thể thâm nhập, có thể tiến sâu vào trong? Đây chính là văn hóa đa nguyên dung hòa thành một thể. Tuy hòa thành một thể lại không làm hỏng hình tướng của đa nguyên. Đây là sự thù thắng của Phật Pháp. Gọi là Phật Pháp tại thế gian, bất hoại thế gian tướng. Vì thế chân thiện mỹ huệ mới thật sự hiện tiền. Lúc này là chánh thọ. Trước đây Phương tiên sinh giới thiệu Phật Pháp cho tôi, sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Sự hưởng thụ cao nhất của đời người chính là trong Phật Pháp nói tam muội chánh thọ. Mục đích học Phật chúng ta đạt được rồi. Nhà Phật nói pháp vị vô thượng, chúng ta nếm được rồi. Mọi thứ đều phải lấy phổ kiến làm đầu, điều kiện tiên quyết. Dạy học của tông môn, căn cứ của lý luận chính tại câu này. Vì thế họ dùng phương pháp tham cứu, thôi thúc quý vị kiến tánh. Kiến tánh sau đó mới bắt đầu tu. Điều này không giống với giáo hạ. Giáo hạ là tu trước sau đó mới kiến tánh. Họ là kiến tánh trước rồi sau đó mới tu. Đương nhiên kiến tánh sau đó tu không những tiết kiệm trên thời gian, mà phương hướng, mục đích hoàn toàn nắm bắt được, sẽ không có thiên lệch, sẽ không đi sai đường. Giáo hạ không giỏi về học thường khiến cho phương hướng, mục tiêu sai. Nhưng tông môn nhất thiết phải là thượng căn lợi trí,
mới làm được. Thượng căn lợi trí là thế nào? Trong dạy học Pháp thế gian gọi là học một hiểu ba. Nghe một biết mười. Đây là người lợi căn. Tiêu chuẩn của Phật Pháp còn cao hơn điều này, là nghe một ngộ ngàn. Hạng người này mới được. Không những quý vị có thể ngộ, mà quý vị thực sự thực hành được. Điều quý vị hiểu, quý vị lập tức thực hành. Đây chính là nói ba tuệ của Bồ Tát: văn tư tu. Văn tư tu là một sự việc, không phải ba sự việc. Văn là nói sự tiếp xúc căn trần, mắt thấy cũng gọi là văn. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, dùng chữ này để đại biểu. Tiếp xúc liền hiểu rõ, đây là nghe một ngộ ngàn. Hiểu rõ ý nghĩa này, dùng một chữ tư làm đại biểu. Phàm phu chúng ta phải suy nghĩ mới hiểu rõ. Họ vừa tiếp xúc liền hiểu rõ, cho nên gọi là tư tuệ. Sau khi hiểu rõ thì không còn sai lầm. Nói cách khác, cách nghĩ cách nhìn sai lầm hoàn toàn mất đi. Đây là tu, đây là tu tuệ. Vì thế ba tuệ văn tư tu là cùng lúc, chắc chắn không có trước sau. Đây là Pháp Bồ Tát. Trong tông môn gọi là minh tâm kiến tánh, ở giáo hạ gọi là đại khai viên giải, ở trong tịnh tâm gọi là nhất tâm bất loạn. Tên gọi không giống nhau, ý nghĩa cảnh giới hoàn toàn tương đồng, chính là ý nghĩa phổ kiến ở chỗ này. Vì thế chúng ta hiểu chỗ này, Thọ Quang Càng Thác Bà Dương, Ngài là Như Lai hóa thân. Phổ kiến là kiến tánh, chưa kiến tánh không thể gọi là phổ kiến. Cho nên trong hội Hoa Nghiêm, vị nào không phải là Phật Bồ Tát thị hiện chứ? Vị nào không phải là hóa thân của Như Lai chứ? Điểm này chúng ta hiểu rõ, nghiên cứu tường tận, có thể không hoài nghi, có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Sau đó chúng ta đem đạo lý này mở rộng ra ngoài thêm một tầng nữa. Mười pháp giới, y báo, chánh báo, trang nghiêm, chúng ta muốn hỏi chúng sanh nào, pháp nào không phải là chư Phật Như Lai biến hiện? Quý vị không tin tưởng. Tại sao không tin tưởng? Quý vị chấp tướng của chư Phật Như Lai, cho nên quý vị không tin tưởng. Quý vị chấp tướng, quý vị không hiểu được chư Phật Như Lai không có tướng. Chư Phật Như Lai là gì? Chư Phật Như Lai là chân tâm, là bản tánh. Tận hư không biến pháp giới, tất cả chư pháp, quý vị không nghe nói qua sao? Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm thức chính là chư Phật Như Lai. Cho nên làm sao không phải là hóa thân của chư Phật Như Lai? Bởi vì chúng ta vọng tưởng phân biệt chấp trước, chấp tướng, chấp ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng, cho nên quý vị không thấy Như Lai. Nếu quý vị ly tất cả tướng, ly ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, thì quý vị thấy Như Lai. Hư không pháp giới, tất cả chúng sanh vốn là Như Lai, thì bản thân nhập cảnh giới của chư Phật cũng thành Như Lai rồi. Công đức trang nghiêm vô lượng vô biên, quý vị biết rõ, quý vị nhìn thấy. Sáu căn của quý vị hoàn toàn tiếp xúc được. Sau khi tiếp xúc là dáng vẻ gì? Một thể trọn vẹn. Cho nên vĩnh viễn đoạn vọng tưởng phân biệt chấp trước sẽ không sanh khởi nữa. Vọng tưởng phân biệt chấp trước vẫn còn sanh khởi, vẫn chưa đoạn tận, quý vị chưa nhìn thấy, chưa nhìn thấy chân tướng sự thật, chưa nhìn thấy ở trong cuộc sống thường nhật, xử sự đối người tiếp vật, bản thân vẫn đem vọng tưởng phân biệt chấp trước làm nhà, đem thứ này cho là ta. Cách nghĩ của ta, cách nhìn của ta, cho là ta. Phiền phức của quý vị xuất hiện rồi. Cho nên chướng ngại căn bản của phàm phu chính là ngã chấp. Niệm niệm có ngã, niệm niệm vì ngã. Khi nào quý vị mới giải thoát được? Không có hy vọng. Phật dạy cho chúng ta, bình thường thường nói nhất, 26 loại phiền não. Trong Bách Pháp Minh Môn Luận liệt ra 6 căn bản phiền não, 20 tùy phiền não. Nếu mở rộng nữa, 108 phiền não, 8 vạn 4000 phiền não, vô lượng vô biên phiền não đều sanh từ cái gốc này. Ngã đều sanh từ gốc này. Vì thế không phá ngã chấp thì không ra được ba cõi. Đạo lý giống nhau. Chúng ta muốn giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, không muốn buông bỏ ngã chấp, không đến được thế giới Tây Phương. Như vậy nói ra, Tịnh Tông và Pháp Môn khác, khác biệt nằm ở đâu? Khác biệt ở các Pháp Môn khác buông bỏ ngã, vĩnh viễn không khởi ý niệm này nữa. Điều này khó. Tịnh Tông buông xuống, chỉ cần lúc lâm chung không khởi một niệm thì thành công. Vì thế chúng ta tạm thời buông bỏ được, chúng ta thường có. Thời gian quá ngắn, không thể liên tục. Tu hành Tịnh Tông và tông phái khác, khác biệt chính ở chỗ này. Chúng ta tạm thời buông bỏ thì có thể giảng sanh, giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Oai thần bổn nguyện của Phật A Di Đà gia trì. Suy nghĩ này của quý vị sẽ không sanh khởi. Tại sao sẽ không sanh khởi nữa? Sanh khởi phải có duyên. Vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta có nhân này, tập khí chủng tử trong A Lại Gia thức, nhưng không gặp được duyên, nó sẽ không khởi hiện hành. Thế giới Tây Phương Cực Lạc không có duyên này. Tuy có tập khí chủng tử phân biệt chấp trước. Trong hoàn cảnh không có duyên phân biệt chấp trước, phân biệt chấp trước của quý vị sẽ không khởi hiện hành. Thế giới cực lạc thù thắng chính là thù thắng tại những chỗ này. Chúng ta thật sự hiểu rõ ràng, hiểu minh bạch mới biết được tính quan trọng của việc giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Quý vị không sanh tại thế giới Tây Phương Cực Lạc, quý vị đi thử xem, quý vị đoạn tận tự tư tự lợi của mình, đoạn ngã chấp của mình, thử xem sao. Quá khó đi. Nói cách khác, căn bản là không thể. Thời gian ngắn ngủi có, thời gian rất ngắn ngủi, lúc này trong Phật Pháp gọi là xả thọ. Không phải chánh thọ, tạm thời gián đoạn. Thời gian rất ngắn ngủi, không bao lâu vọng niệm lại sanh khởi. Này chúng ta học Phật, công phu dụng rất đắc lực, cũng chẳng qua là đem thời gian xả ngắn ngủi này kéo dài thêm chút mà thôi. Thế gian người bình thường, thời gian xả niệm thường chỉ mấy giây, thậm chí còn chưa đến một giây nữa, một phần của mấy giây mà thôi. Xả thọ có thể vượt qua 5 phút thì công phu tương đối tốt rồi. Có thể thấy được sự việc này quá khó, quá khó đi. Là do chư Phật Bồ Tát khổ công nhọc lòng dạy đạo lý cầu sanh tịnh độ cho chúng ta. Nhưng Bồ Tát tùy khổ công nhọc lòng chỉ dạy, chúng ta không chịu nghiêm túc tiếp nhận, không chịu y giáo phụng hành. Trong tâm cũng biết điều này tốt, nhưng tập khí phiền não đoạn không nổi. Nguyên nhân là gì? Không nhìn thấy sự lợi hại được mất. Thật sự nhìn thấy sự lợi hại được mất, quý vị sẽ rất chăm chỉ, rất nỗ lực đi tìm cầu, đi học tập. Chúng ta hơi hơi hiểu rõ những sự lý này, bản thân không những phải cố gắng chăm chỉ học tập, nhất định còn phải giới thiệu cho những chúng sanh khác. Chúng sanh khác không tệ, tuy là chư Phật Như Lai đến hóa hiện, về điểm này không sai chút nào. Là từ trên thể, tướng, dụng của tự tánh mà nhận biết. Thể có thể tướng dụng, tướng cũng có thể tướng dụng, tác dụng cũng có thể tướng dụng. Thể tướng dụng của tướng thì có khác biệt, có sự khác biệt mê ngộ. Trong thể tướng dụng của thể không có sự khác biệt mê ngộ, vì thế Phật thấy tất cả chúng sanh đều là Phật. Đây gọi là kiến tánh, không chấp tướng. Tất cả chúng sanh đều là chư Phật Như Lai hóa hiện. Chúng ta không đạt được cảnh giới của Phật, không có cách nhìn cách nghĩ này của Phật. Chúng ta là thấy tướng chấp tướng, chấp tướng không thấy tánh. Do đó biết được hiện tượng, quả thật không có sai biệt. quả thật không có tốt xấu, không có đúng sai, không có thiện ác, không có chánh tà, không có chân vọng. Đây là sự thật. Vì thế, pháp pháp bình đẳng, không có cao thấp. Thân của chúng ta và thân Như Lai có sự khác biệt không? Quý vị nói không giống nhau. Thân của Ngài là thân tử ma chân kim sắc. Thân của chúng ta là thân phàm xác thịt. Rồi tôi hỏi thêm quý vị, người thế gian hiện nay món quý giá nhất là đá kim cương. Thứ rẻ rúng nhất là bốc một nắm đất cát dưới đất. Tôi muốn hỏi quý vị, nắm đất cát này và đá kim cương có gì không giống nhau? Nhà khoa học cho vào thiết bị phân tích giống nhau, hoàn toàn tương đồng. Chỉ là một vài vật chất cơ bản, quý vị gọi nó là lạp tử cũng được, nguyên tử cũng được, điện tử cũng được. Hình thức tổ chức sắp xếp của chúng không giống nhau mà thôi. Trong khoa học nói phương trình thức sắp xếp không giống nhau, cùng một thứ thôi, không mảy may khác biệt. Tại sao loại tổ hợp này thì quý vị cho rằng rất quý báu, loại tổ hợp kia thì cho rằng không đáng một xu? Do quý vị chấp tướng. Thân chúng ta và thân Như Lai cũng giống như những phương trình thức sắp xếp vật chất cơ bản không giống nhau vậy. Thân Như Lai họ sắp xếp thành đá kim cương, thân chúng ta sắp xếp thành đất cát, không có khác biệt. Mười pháp giới y báo chánh báo trang nghiêm trong kinh Kim Cang Phật dạy cho chúng ta rất rõ ràng, nhất hợp tướng. Hợp là gì? Tổ hợp. Tổ hợp sắp xếp hoàn toàn là cùng một vật chất cơ bản. Tổ hợp sắp xếp không giống nhau. Một lời của Phật nói thấu. Nhất hợp tướng. Giả lại, Phật nói thấu triệt hơn. Nhất hợp tướng tức chẳng phải là một hợp tướng, đó gọi là một hợp tướng. Câu nói này của Ngài đọc đi đọc lại nhiều lần, trí tuệ của quý vị liền khai. Quý vị mới biết được pháp pháp bình đẳng. Sẽ không coi trọng kim cương nữa, tham luyến nó. Đất cát coi không đáng một xu, coi thường nó không còn nữa. Tâm bình đẳng hiện tiền. Quý vị đối với tất cả vật chất bình đẳng, đối tất cả người sự cũng bình đẳng. Thể chất của mỗi người không giống nhau, tướng mạo không giống nhau, vốn dĩ do phân tử, nguyên tử, điện tử bên trong thân thể của quý vị sắp xếp không giống nhau, tổ hợp không giống nhau. Trên thực tế là một thứ, đâu có sang hèn. Do đó biết được mọi sự khác biệt đều do vọng niệm chúng ta sanh ra. Trên sự thật toàn bộ không có. Điều này do Đại sư Ngẫu Ích nói trong Linh Phong Tâm Luận. Cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu khởi do tâm. Tâm đó là gì? Vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vì thế ở trong tất cả cảnh duyên, cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh người diệt. Phân biệt tốt xấu, phân biệt đúng sai, phân biệt chánh tà, nói thẳng ra toàn là hư vọng, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Cho nên Phật nói rất hay, rời xa tất cả vọng tưởng, phân biệt, chấp trước chính là cảnh giới của Phật Hoa Nghiêm, chính là chân tướng của Đại Phương Quảng. Thọ quan Càng Thác Bà Dương, Ngài đắc được rồi. Ngài chứng đắc thấy tận mắt, cho nên thấy tất cả công đức trang nghiêm của Phật chính là thấy công đức trang nghiêm tận hư không biển pháp giới. Sau đó chúng ta từ chỗ này ít nhiều cũng lãnh ngộ được một ít. Học Phật có ưu điểm gì? Tại sao phải học Phật? Đáp án này có thể tìm thấy ưu điểm của học Phật. Tại sao phải học Phật? Thấy được chân tướng của nhân sanh vũ trụ, trí tuệ, đức tướng trong tự tánh của quý vị sẵn có đều hiện tiền. Nhà Phật thường nói đại tự tại, đại viên mãn, quý vị liền chứng đắc đại tự tại, đại viên mãn là công đức trang nghiêm của tự tánh sẵn có, không phải đến từ bên ngoài. Đi tìm bên ngoài không có chuyện này, tìm thế nào cũng không tìm ra. Tất cả phàm phu mê hoặc đều đi tìm bên ngoài, cho nên quý vị tìm sai phương hướng, quý vị mãi mãi tìm không ra. Phật dạy chúng ta quay đầu là bờ, quay đầu lại hướng vào tự tánh mà tìm. Trong tự tánh có trí tuệ chân thật, trong tự tánh có công đức vô lượng, trong tự tánh có đức tướng không nghĩ bàn. Mời xem câu phía dưới. Tịnh mục Càng Thác Bà Dương, đắc vĩnh đoạn nhất thiết chúng sanh, ưu khổ xuất sanh hoan hỷ tạng giải thoát môn. Tu học đắc pháp của họ chính là nhu cầu cấp thiết cho chúng ta hiện tại. Đã là nhu cầu cấp thiết thì chúng ta không thể không nghiêm túc học tập đàng hoàng, chúng ta mới có thể đạt được. Đại sư Thanh Lương ở đoạn này chú giải tương đối nhiều, dùng phương tiện từ mẫn, buồn hết thì vui sanh. Câu này là nói chung. Buồn khổ đã sâu rộng như biển, mừng vui cũng khó hết gọi là tàn. Dứt hẳn tất cả buồn khổ của chúng sanh, buồn khổ vô lượng vô biên. Cho nên sau khi đoạn tận buồn khổ thì hoan hỷ vô lượng vô biên. Mấy câu bên dưới của đại sư nói quá hay. Thế nên buồn vui của thế gian sanh từ lợi hại, thứ có lợi với mình thì hoan hỷ, thứ có hại với mình thì buồn lo. Lợi hại đều do tình ngụy, trên thực tế đâu có lợi hại, lợi hại là tình chấp. Ngụy là giả dối, không phải chân thật. Tình chấp là giả dối, không phải chân thật. Chúng ta phải hiểu được, phải nhìn thấu. Hoàn toàn là vọng tưởng phân biệt chấp trước. quý vị đi quan sát tỉ mỉ. Đúng như trong kinh Kim Cang nói, như bọng huyễn bào ảnh. Sau khi quý vị nhìn thấu, trọn không thể đắc. Tướng khổ vui này, khổ vui là do lành giữ. Lành là vui, giữ là khổ. Lành giữ là do yêu ghét. Lành giữ là quả báo. Yêu ghét là nhân hành. Quý vị có thể dùng chân thành từ bi, yêu thương bình đẳng tất cả chúng sanh, yêu thương mọi người, yêu thương mọi vật, thì quý vị đắc cực lạc. Ngạn ngữ thế gian thường nói, mình thương người thì người thương lại mình. Điều này nói rõ mối quan hệ nhân quả. Quý vị ghét bỏ người khác thì người ta ghét bỏ quý vị. Quý vị coi thường người khác thì người khác cũng coi thường quý vị. Sự lành dữ này do bản thân quý vị chiêu cảm. Cửa Phật chỉ dạy tất cả chúng sanh dùng nghệ thuật cao tột để biểu pháp. Tự viện am đường, bước vào cửa lớn. Tại sao thờ Bồ Tát Di Lặc ở cửa lớn? Ý nghĩa là gì? Bồ Tát Di Lặc dạy quý vị gặp người tươi cười, dạy quý vị phải khoan hồng đại lượng, phải bao dung. Tâm lượng nhỏ, ngày ngày đi so đo người khác, quý vị làm sao có phước? Quý vị làm sao có may mắn? Làm sao có được an lạc? Quý vị chẳng có phần. Thấy người mặt mũi nhăn nhó, hình như chứa đầy oán hận. Điều này mang lại hung tai. Cho nên chúng ta quan sát tỉ mỉ, người nào có cuộc sống vui vẻ, cả ngày tươi cười rạng rỡ, xử sự đối người tiếp vật thật sự khoan hồng đại lượng, cái gì cũng không để trong lòng, không so đo, người này sống vui vẻ, hạng người này sống hạnh phúc. Chẳng có tâm yêu ghét, từ bi bình đẳng, quan tâm bình đẳng, chăm sóc bình đẳng. Phật Bồ Tát chính xác là như vậy. Nhưng có chúng sanh chịu tiếp nhận, có chúng sanh không chịu tiếp nhận. Vì thế chúng ta cảm nhận được Phật Bồ Tát có gia hộ cho họ, không gia hộ cho người kia. Không phải vậy, Phật Bồ Tát làm gì có thiên vị? Phật Bồ Tát từ bi quan tâm. Người đó chịu tiếp nhận, người kia cự tuyệt không chịu tiếp nhận. Chịu tiếp nhận sẽ như thế nào? Hoan hỷ tín thọ phụng hành, đó là chịu tiếp nhận. Người không chịu tiếp nhận, không tin tưởng, không chịu làm theo, vẫn tùy thuận phiền não tập khí của bản thân, tự ý mà làm. Đây chính là Phật Bồ Tát từ bi gia trì, họ không chịu tiếp nhận. thế gian chúng ta nói họ còn nổi cáu. Vậy chẳng còn cách gì. Làm sao có thể trách Phật Bồ Tát không từ bi? Nếu chúng ta muốn cầu Phật Bồ Tát gia hộ, Phật Bồ Tát gia trì, không cần nói gì khác, trước tiên quý vị làm rõ ý nghĩa biểu pháp của Điện Thiên Vương, Di Lặc Bồ Tát, Tứ Đại Thiên Vương, rồi thực hành, thì quý vị được Phật Bồ Tát gia trì. Vô cùng rõ ràng, Di Lặc Bồ Tát dạy quý vị gặp người tươi cười khoan hồng đại lượng. Trì Quốc Thiên Vương, chúng ta nói đoạn kinh của Trì Quốc Thiên Vương, mười vị Càn Thác Bà Vương này đều là Trì Quốc Thiên Vương. Vậy chúng ta làm tròn chức trách, chúng ta chỉ cần làm tốt bổn phận công việc của mình, thì mình đã làm tròn chức trách của mình. Ngoài ra là thêm vào có thể làm, có thể không làm. Bổn phận công việc nhất định phải làm tốt. Bổn phận công việc của người xuất gia chúng ta là gì? Y giáo phụng hành, diễn thuyết cho người. Bổn phận công việc của chúng ta là chuyện này. Trong kinh điển Phật dạy những lời dạy cho chúng ta, chúng ta tin tưởng, tiếp nhận, lý giải, thực hành. Đây là tự lợi. Có cơ hội, có duyên, toàn tâm toàn lực giúp người khác, giúp đỡ mọi người xã hội, lợi tha. Bổn phận công việc chúng ta đã làm rồi. Mọi người đều có thể làm tốt thân phận của chính mình, công việc bổn phận của mình. Trì Quốc Thiên Vương sẽ hoan hỷ. Ngài dạy người chính là điều này. Nam Phương Thiên Vương là tăng trưởng, dùng cách nói bây giờ là tiến bộ. Yêu cầu tiến bộ từng ngày, không được dừng ở chỗ này. Dừng ở chỗ này thì chúng ta lạc hậu. Phật Pháp nói tinh tấn, trí tuệ của chúng ta phải tăng trưởng từng ngày, đức hạnh của chúng ta cũng phải tăng trưởng từng ngày, chất lượng cuộc sống của chúng ta cũng phải tăng trưởng từng ngày. Hết thảy mọi thứ đều đang tiến bộ, đang tiến bộ không ngừng. Đây là phương hướng mục tiêu học tập của chúng ta. Làm sao có thể đạt được? Tây Phương Thiên Vương dạy chúng ta xem nhiều, Quảng Mục Thiên Vương quan sát tỉ mỉ, mười pháp giới y báo chánh báo trang nghiêm, cảnh giới biến hóa khôn lường, vô lượng vô biên phức tạp. Chúng ta trong nhân tình thế thái phức tạp, trong hoàn cảnh vật chất, nắm bắt được một nguyên tắc vĩnh hằng bất biến, quý vị liền có trí tuệ. Cho dù hoàn cảnh người Việt thay đổi thế nào, hoàn cảnh vật chất thay đổi thế nào, chúng ta nắm bắt cái bất biến. Bất biến là gì? Tâm chân thành bất biến, tâm thanh tịnh bất biến, tâm bình đẳng bất biến, tâm chánh giác bất biến, tâm từ bi bất biến. Đây chính là quả châu Thiên Vương cầm trên tay. trên tay cầm long xà. Long xà là tỷ dụ cho biến hóa. Cho dù thế gian này biến hóa như thế nào, tâm Bồ Đề của chúng ta bất biến, chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi chính là tâm Bồ Đề. Cách nói này của tôi quý vị dễ hiểu. Nói với quý vị trực tâm, thâm tâm, đại bi tâm, rắc rối, quý vị không thể nào thể hội được. Tôi đổi một cách nói khác thì quý vị hiểu được. 10 chữ này chính là chân tâm, chính là Phật tâm, vĩnh viễn bất biến. Cho dù đối với người nào, cho dù đối với việc gì, thì tôi dùng tâm này, quý vị nói tự tại biết bao. Người nào phải dùng cách nào để đối đãi họ, dạy khổ biết bao. Chúng ta chỉ dùng một tâm chân thành, quý vị nói xem tự tại biết bao. Vì thế, cho dù họ thay đổi thế nào, vẫn có thứ không thay đổi. Chúng ta quan sát tỉ mỉ xem. Bắc Phương Thiên Dương dạy chúng ta nghe nhiều. Trong đây mọi người nhớ kỹ, không bảo quý vị nói nhiều. Tôi xem qua điển tịch của rất nhiều tôn giáo, những thần thánh này hầu như không có ai không dạy người nói chuyện ít làm việc nhiều. Trong điển tịch tôn giáo hình dung rất hay. Lưỡi là một bộ phận trên thân thể hoàn chỉnh của con người chúng ta, bộ phận nhỏ nhất. Ba tấc là bộ phận nhỏ nhất, nhưng nó có thể gây ra tai họa lớn nhất. Lời nhiều tất sai, lời nói hại người còn nghiêm trọng hơn cả giết người. Vì thế Phật dạy người, trong thập thiện, thân nói ba điều, ý nói ba điều, miệng nói bốn điều. Quý vị mới biết được lỗi của miệng nghiêm trọng. Kinh Vô Lượng Thọ nói ba nghiệp, thiện hộ ba nghiệp, đem khẩu nghiệp đặt ở thứ nhất. Đầu tiên nói thiện hộ khẩu nghiệp, không nói lỗi người. Quý vị mới hiểu được mỉa mai lỗi lầm của người là tội nghiệp nghiêm trọng biết bao. Tùy tiện nói dối, không hay không biết, rồi đem công đức tu học của mình thiêu rụi toàn bộ, lửa cháy rừng công đức. Còn lại là tội nghiệp cực trọng. Đó là một chút xíu việc thiện đều từ trong khẩu nghiệp tiêu mất, không thể tích trữ thiện. Ác tăng trưởng từng ngày, không biết được sự nghiêm trọng trong lỗi của miệng. Thiên Dương dạy chúng ta nghe nhiều, không dạy chúng ta nói nhiều. Con người chất phác là tốt. Trong bất kỳ trường hợp nào thì nói năng ít sẽ được người khác tôn trọng. Chư thiên thiện thần càng tôn trọng quý vị. Vì sao vậy? Nói năng ít, sai lầm ít. Nhà nho Khổng Lão Phu Tử dạy học. Phu Tử dạy học có bốn khoa mục: thứ nhất đức hạnh, thứ hai lời nói. Người bây giờ quên sạch sành sanh những điều này, vì thế gây ra thiên tai nhân họa. đại kiếp nạn của thế kỷ, không biết đến từ đâu. Chúng ta suy nghĩ tỉ mỉ, quan sát tỉ mỉ nguyên nhân thật sự của kiếp nạn lớn này, lỗi của miệng ít nhất phải chiếm 2/3, thậm chí còn lớn hơn cả tỷ lệ này. Được mấy người hiểu được? Mấy người nghĩ đến vấn đề này? Mỗi ngày đêm vẫn không ngừng tiếp tục tạo khẩu nghiệp, cố ý hay vô ý đều đang tạo. Thích nói chuyện, thích biểu hiện, niệm niệm không chịu nhường người, thái độ này sai. Đây không phải là người học Phật. Không những không phải là người học Phật, ngay cả người thiện thế gian, nhà Nho nói quân tử cũng không đủ tư cách. Không phải quân tử là người gì? Tiểu nhân. Nghe đến tiểu nhân chúng ta rất không vui. Không vui là một chuyện, nhưng bản thân nghĩ thử, bản thân quả thật là quân tử hay là tiểu nhân? Ở trong Phật Pháp, quý vị là Bồ Tát hay quý vị là phàm phu? Người nên có sự tự hiểu mình. Chỉ có tự hiểu chính mình mới chịu quay đầu. Học tập với Phật Bồ Tát, học theo thánh hiền quân tử, mới gọi là có chí khí. Điều này mới thật sự làm cho người tôn kính. Không chịu hồi đầu, mê muội vô tri, Phật Bồ Tát cũng nhìn thấy quý vị. Thật sự gọi là địa ngục không cửa, quý vị lại cứ muốn lao vào, vậy thì còn cách gì nữa? Đã hết giờ rồi, hôm nay chúng ta giảng đến đây.